Thời gian nặng nề trôi qua. Tôi đã ngờ rằng sẽ phải nằm ở xó lô cốt này cho đến ngày mục xác hoặc đến ngày bộ đội vào giải phóng. Một hôm, một thằng lính vào tìm tôi và xách ra khỏi lô cốt. Tôi băn khoăn nghĩ, bọn giặc lại sắp giở trò gì đây, không biết nữa. Thằng lính xách tôi vào một cái phòng chính ở giữa đồn. Trong phòng có bàn viết, máy điện thoại. Và ngồi trước bàn là một tên Tây lai mũi nhỏ mồm. Hai mắt xanh lè như hai viên bi chai. Vai đeo lon quai hàm. Ở góc phòng có một thằng người Việt, mặc đồ Tây, thắt cà vạt đỏ, ngồi trên một cái ghế bằng sắt. Thằng này trạc 30 tuổi, cặp mắt gian xảo đặc biệt. Nhìn kỹ cặp mắt cũng đoán biết nó là một người không lương thiện. Thằng lính xách tôi vào, đứng nghiêm, giơ hai tay chào viên quan hai. Báo cáo trung úy, tôi đã đem đôi dép vào. Tên quan hai gật đầu. Anh để đấy cho tôi. Tên lính để tôi xuống đất, chào và quay ra. Thằng quay hai quay lại nói chuyện với tên ngồi ở góc phòng. Đồ cải trang cho anh, được thêm đôi dép này nữa là hoàn hảo. Hắn chỉ tôi và nói tiếp. Kiếm được cái của này không phải là dễ đâu. Anh đi xem có vừa chân không? Thằng ngồi ở góc phòng mà tôi đoán là một tên mật thám nói. Vâng, thưa trung úy, tốt lắm. Đôi dép cao su này giá trị cũng chẳng kém gì một cái chứng minh thư của cán bộ Việt Minh. Chỉ có bọn Việt Minh nghèo kiết xác mới dùng những thứ này. Chứ ngay cu ly xe cũng chẳng thèm dùng. Thằng mật thám cởi đôi giày da màu vàng bóng, cởi tất bỏ vào giày và xỏ chân vào tôi. Tôi thốt lên rùng mình, lợm mửa như nuốt nhầm một con nhặng xanh. Chân hắn trắng trẻo như chân con gái ở thành phố, móng chân cắt bằng, cạo trắng bóng. Tôi nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn hai bàn chân ghê tởm phản bội của hắn. Thằng quan hai cầm cây bút chì gọi tên mật thám đến trước một bản đồ treo ở tường. Hắn khoanh một vòng tròn xanh lên bản đồ và nói. Vùng này bọn Việt Minh hay về hoạt động lắm, gây khá nhiều thiệt hại cho chúng ta. Hiện nay chúng có nhiều cơ sở ở đây. Anh phải cải trang làm cán bộ Việt Minh về đây dò la, điều tra cho rõ chỗ này của chúng. Chúng tôi sẽ cho máy bay đến ném bom tiêu diệt. Hắn đưa hai bàn tay làm điệu bộ, cứa cổ, cười nhếch mép mà không ra tiếng, rồi vỗ vai tên mật thám. Một món tiền thưởng khá to, đang chờ anh đấy. Tên mật thám cũng nhăn răng ra cười. Trung úy cứ tin ở tài năng của tôi. Mấy lần trước, chắc trung úy còn nhớ chứ. Có sai lầm nào đâu. Bây giờ tôi xin phép trung úy về phòng cải trang. Tôi muốn đi ngay hôm nay. Tên quan hai gật đầu. Xa va, tốt lắm. Tên mật thám xách tôi và đôi giày của hắn ra khỏi phòng. Đi vào một phòng nhỏ bên cạnh, hắn cởi áo quần tây, thay một bộ áo quần giống hệt áo quần các anh bộ đội, vùng địch hay mặc. Đeo vào vai một cái túi vải nâu. Hắn trở lại chào tên quan hai. Tên quan hai nhìn hắn gật đầu, ra vẻ bằng lòng. Giống bọn cán bộ Việt Minh lắm. Tôi chúc anh may mắn và thành công. Tên mật thám đứng thẳng người và giơ tay chào theo kiểu quân sự. Tên quan hai nói, anh phải chào thế này chứ. Hắn chắp hai tay vào nhau, cúi rạp người, chào theo kiểu lý trưởng chào các quan Tây. Chào cụ lớn ạ. Cả hai đứng thích thú nhăn răng ra cười. Tên mật thám đi ra khỏi đồn, băng qua cánh đồng trước mặt đi về phía làng xóm xa xa. Hắn đi đến một cánh đồng có mấy người đang cày ruộng. Phía bên phải cánh đồng là đường quốc lộ. Xa hơn lô cốt cao chênh vênh, lỗ châu mai đen đục nhìn xuống cánh đồng. Bên trái, một con sông đào nước đục như nước luộc ốc chảy quanh về phía làng xóm. Suốt dọc đường đi với tên mật thám, Lòng tôi buồn rười rượi. Chưa bao giờ tôi thấy xấu hổ bằng hôm nay. Từ một kẻ đã giúp ích nhiều người, nhiều cho kháng chiến, đã được các anh nhà thơ quân đội làm thơ để ca ngợi. Bây giờ, tôi đã trở thành một kẻ phản bội, giúp cho bọn giặc làm hại kháng chiến. Tôi mong cho tay chân tôi đứt tung ra hàng trăm mảnh để trở thành một kẻ tàn tật vô dụng. Nhưng tay chân tôi đều mới được thay nên rất bền, rất tốt. Hoàn cảnh tôi lúc này thật là oái âm. Đi đến một thửa ruộng bùn, tên mật thám dừng lại, đưa mắt tìm đường. Phía trước mặt, cách chừng 200 thước, có một người đang cày ruộng. Một tay cầm cày, một tay cầm cây roi tre dài. Hoa vun vút lên không, luôn mồm hô, tắc rì, rì rì. Con trâu đi trước cúi đầu kéo cày, bước từng bước nặng nề, chậm rãi, như có vẻ vừa đi vừa suy nghĩ. Tên mật thám hình như có ý định đến gặp người cày ruộng này. Tìm không thấy đường, hắn lội xuống ruộng để đi. Trước khi lội, hắn còn chần chừ một lát, hình như có ý ngại. Dưới ruộng nước đục ngầu, một đàn đỉa da xanh nhờn lội loang quăng tìm mồi. Hắn tặc lưỡi một cái rồi bước mạnh xuống ruộng. Không ngờ đám ruộng này bùn sâu, sâu, nên hắn vừa bước xuống, bùn đã ngập đến quá đầu gối. Còn tôi thì chui xuống tận lớp bùn đen ngòm. Hôi nồng nặc, lạnh toát. Hắn cố rút chân lên, nhưng không tài nào rút được vì bùn đã ôm chặt lấy tôi và tay chân tôi lại ôm chặt lấy hai bàn chân hắn. Tôi mừng lắm, thật là một cơ hội tốt cho tôi được thoát khỏi việc làm xấu hổ tội lỗi. Hắn càng vùng vẫy, rút chân lên, tôi càng lặn sâu xuống bùn hơn. Tôi biết hắn đang cố hết sức rút chân lên vì tay chân tôi giãn ra tưởng đứt tung hết. Cứ đứt tung đi cho tôi gào to. Nhờ bùn, hãy cho tôi thoát khỏi bàn chân ghê tởm của hắn. Người ta vẫn hay nói, bị đạp đầu xuống bùn là một điều đau khổ, nhưng trái lại bây giờ, tôi càng bị đạp sâu xuống bùn, tôi càng mừng. Tôi nghĩ rằng thà chết xúc xác ở dưới đáy bùn còn hơn bụng đội trời lưng đạp đất mà đi bán rẻ lương tâm cho quân giặc. Tôi xem chừng hắn có vẻ tức giận lắm thì phải. Nằm sâu dưới đáy bùn, tôi vẫn còn nghe tiếng hắn chửi rủa văng vẳng ở trên. Tiên sư cái đôi dép ma bắt này. Hắn bỗng rút chân thật mạnh và hai chân hắn đã tuột ra khỏi tôi. Thế là xong. Tôi xin vĩnh biệt ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Xin vĩnh biệt bầu trời ban ngày có mây ngũ sắc và ban đêm có ngàn triệu vì sao nhấp nháy không biết mỏi. Xin vĩnh biệt mặt đất bao la có những cánh đồng lúa chín vàng và có hoa lá xanh tươi. Xin vĩnh biệt những buổi chiều mùa hè khí trời như mứt mật và những buổi sáng mùa đông rét lạnh như cắt da. Xin vĩnh biệt con sông nước xanh ngăn ngắt nhuộm đỏ máu người, bạn nhỏ anh hùng. Tôi xin vĩnh biệt các anh bộ đội thân yêu, những anh đã chết vẻ vang và những anh đang sống anh dũng. Từ đây, tôi sẽ sống cho đến ngày mục xác ở dưới đáy bùn lạnh lẽo tối tăm này. Nhưng tôi rất tự hào, tôi đã sống trong sạch, lương tâm tôi vẫn còn nguyên vẹn. Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy có hai bàn tay nắm chặt lấy lưng tôi, lay lay rất mạnh. Bùn xám xung quanh phải giãn ra và cuối cùng tôi bị kéo lên khỏi mặt nước. Trên bụng tôi chất đầy bùn giống như hai chiếc thuyền con chở bùn vậy. Người vừa rút tôi lên chính là tên mật thám. Tôi nhìn thấy hai ống tay áo ướt sũng nước, bùn ngập đến tận khuỷu tay. Hai mắt hắn cáu kỉnh nhìn tôi. Làm xong việc, ông sẽ băm xác mày ra. Hắn cúi xuống vũng nước bên cạnh, rửa tôi và rửa hai tay. Hắn vốc từng nắm bùn trên bụng tôi quẳng ra xa. Rửa xong, hắn xách tôi lội qua đám ruộng, đến chỗ người thợ cày tôi nói ban nãy. Đến gần, tôi trông thấy rõ đó là một ông cụ trạc 50 tuổi, khuôn mặt khắc khổ, trên cằm lơ thơ vài sợi râu. Tôi có cảm tưởng da ông cụ rắn quá nên râu không mọc được. Tên mật thám cố ý xách tôi, đưa ra trước mặt cho ông cụ trông thấy. Hắn lấy giọng lễ phép nói, xin cụ dừng tay cho con hỏi tí việc. Ông cụ nghe nói, họ Trâu đứng lại, quay đầu hỏi, anh là ai? Hắn ra vẻ bí mật, liếc nhìn xung quanh, nói giọng nhỏ lại, thưa cụ, con là cán bộ ở ngoài vùng tự do mới vào. Lúc ấy, tôi kêu to lên, cụ đừng tin nó. Nó là một tên chó săn của bọn giặc, mồm nó độc hơn nọc rắn hổ mang. Ông cụ nheo mắt nhìn hắn từ đầu đến chân. Anh nói cái gì mà tôi nghe chưa rõ? Tôi già, nghe lãnh láng lắm. Hắn nói, mời cụ lên đây, cho con hỏi chuyện một tí. Ông cụ bỏ cày, đi lên bờ ruộng, đứng trước mặt hắn. Hắn nói, con là cán bộ ở ngoài vùng tự do mới vào đây để liên lạc với các cơ quan bí mật ở vùng này. Con còn đi với mấy người nữa, nhưng đến nửa đường thì bị Tây phục kích. Chúng con chạy lạc mỗi người một ngả. Con không biết đường nên phải loanh quanh từ sáng đến chiều giữa đồng, không dám vào làng, sợ đụng đầu phải bọn Tề Dõng, lại thêm đôi dép này. Hắn chìa tôi ra trước mặt, lặn xuống bùn mấy lần, lôi lên cho được phải mất hàng tiếng đồng hồ. Nhờ cụ có biết cơ quan nào đóng gần đây, cụ chỉ giúp cho con. Ở một mình giữa đồng thế này nguy hiểm lắm. Ông cụ vẫn nhìn thằng mật thám từ đầu đến chân hỏi lại. Anh là cán bộ Việt Minh à? Tên mật thám mắt sáng lên như con thú dữ đã trông thấy mồi. Vâng, thưa cụ. Có muốn xem chứng minh thư, con thì con đưa cụ xem ạ. Ông cụ bỗng trợn mắt, lắc đầu và quát to giận dữ, làm tôi giật thót cả người. Tao không biết chữ, và cũng không hơi đâu mà xem giấy của mày. Mày là cán bộ Việt Minh, mà mày còn dám vác mặt về đây à? Tao thù chúng mày hơn cả thù loài rắn độc. Ông cụ vung tay, chỉ vào mặt tên mật thám. Hai thằng con trai tao đi làm việc cho chính phủ quốc gia chúng mày về ám sát cả hai. Bây giờ, tao đã ngần này tuổi đầu mà không còn có ai. Phải sống một thân một mình, lọm khọm cày thuê quốc mướn kiếm ăn. Hôm qua, các quan Pháp trên đồn về hiểu dụ cho dân làng là hễ gặp Việt Minh thì phải trói cổ lại. Dài về đồn mà lĩnh thưởng. Tôi nghe ông cụ nói, trong lòng vừa mừng lại vừa buồn. Tôi nhìn ông cụ ngạc nhiên và khinh bỉ. Ông cụ ơi! Ông tuy tuổi bằng ông nội tôi, nhưng tôi không kính trọng ông đâu. Tôi chỉ muốn nhổ vào mặt ông. Ông là một người không biết lòng yêu nước gì cả. Thằng mật thám, giọng tha thiết. Xin cụ nỡ nào đối xử với cán bộ chúng con như thế. Chúng con gối đất, nằm sương, ăn đói mặc rách chỉ để mưu cầu hạnh phúc cho dân, để kháng chiến giành độc lập cho nước nhà. Ông cụ trừng mắt. Mưu cái gì, cầu cái gì, đừng nói nữa mà rát tai tao. Tao nghe theo mày để các quan Tây chém cổ tao đi à? Và bất thình lình, ông cụ xô tên mật thám một cái ngã sấp xuống bùn. Còn tôi bắn sang một bên. Hắn chưa kịp vùng dậy thì ông cụ đã đè lên lưng hắn. Bẻ quạt hai cánh tay ra sau lưng. Một tay rút sợi dây thằng ngang bụng, trói nghiến hắn lại. Vừa trói, ông vừa nói, tao phải chở mày lên đồn nộp cho các quan Tây mới được. Tên mật thám van vỉ, lạy cụ tha cho con. Ông cụ không nói một lời, trói xong vật hắn lên giường ruộng. Vơ một nắm cỏ nhét vào mồm cho hắn khỏi kêu. Tôi nằm ngửa mặt lên trời cười khoái trá. Hay đấy, chưa biết tấn kịch ly kỳ này sẽ diễn ra đến đâu, ta phải chờ xem hết mới được. Ông cụ đến xách tôi lên, một tay kéo tên mật thám đứng dậy, oai nghiêm ra lệnh. Đi ra đò, tao chở mày lên gặp các quan lớn. Tên mật thám không hề lộ vẻ sợ hãi, mồm ngậm nắm cỏ như mồm con trâu theo ông cụ đi ra bờ sông. Ở bờ sông có một con đò nhỏ, buộc vào một cây sào cắm chặt xuống bùn. Hắn bước xuống đò, Ông cụ để tôi xuống khoang thuyền, lấy một sợi dây khác trói nghiến hai chân hắn lại. Hắn nằm còng queo như một con lợn. Ông lấy cái áo tơi tả đắp lên người hắn rồi nhổ sào chống lên phía đồn. Thằng mật thám bị trói đau quá rên hừ hừ, ông cụ nói. Chốc nữa gặp các quan Tây tha hồ mà rên. Tôi rủa thầm ông, lão già này độc ác thật, may mà không phải là một cán bộ của ta. Ông cụ chống đò mỗi lúc một nhanh, con thuyền rẽ nước đi vèo vèo như một trái thủy lôi. Nước va vào mạn thuyền, kêu lanh rách. Thằng mật thám trở mình làm con thuyền chòng chành, ông cụ quát. Nằm yên không lật đò chết sảnh bụng cóc lên bây giờ. Lát nữa lên đồn, tha hồ mà vùng vẫy, không ai cấm. Nửa giờ sau, con đò cập bến. Tôi nhìn lên bờ thì không thấy đồn mà chỉ thấy một cái bến nhỏ vắng vẻ núp dưới bụi tre. Ông cụ cầm sao nhảy phóc lên bờ, chạy thẳng vào trong xóm. Lúc này tôi không còn hiểu ra sao nữa. Tôi hồi hộp chờ xem những diễn biến mới sắp xảy ra. Chẳng khác nào một cậu bé đi xem xiếc chờ đợi một trò mới lạ, nguy hiểm hơn. Một lát, ông cụ trở lại. Theo sau là hai anh thanh niên, một anh đeo khẩu tiểu liên, một anh cầm cái gậy. Tôi mới nhìn cũng đoán biết họ là du kích. Anh cầm gậy hỏi. Ông Việt Minh ấy đâu rồi? Ông cụ chỉ vào thằng mật thám. Nó đang bị bó giò dưới cái áo tơi lá kia. Hai anh đi xuống đò, mở dây trói chân và kéo cổ hắn lên bờ. Hắn bị trói lâu nên cồng cẳng bước đi chạnh choạng như thằng say rượu. Ông cụ cúi xuống khoang thuyền, xách tôi lên, đưa cho ai thanh niên cầm gậy. Có đôi dép này của hắn tốt lắm, lấy về đêm mà đi, quấy cho khỏi dẫm phải trông. Ông nhổ sào, nói với cả hai anh. Hai anh dẫn ông Việt Minh về đồn đi, tôi phải đi ra ruộng, không trâu nó phá gãy mất cây. Ông lấy con sào chống vào bờ, đẩy thuyền ra khỏi bến. Hai anh thanh niên đưa tôi và tên mật thám đi loanh quanh những con đường trong xóm, láp nháp bùn, rồi đi vào một túp lều nhỏ núp sau một vườn chuối rậm rạp. Trong nhà có một người đã đứng tuổi, khuôn mặt ốm yếu, hai gò má xương sầu nhô cao, hai mắt chứa đầy bóng tối. Trên cằm râu mọc lởm chởm, hai thanh niên đẩy tên mật thám vào nhà và nói với người ấy. Báo cáo đồng chí, xã đội trưởng đã đưa nó về đây ạ. Anh xã đội trưởng đứng dậy, rút nắm cỏ mồm hắn ra, chỉ tay xuống đất nói. Ngồi xuống kia tao hỏi. Tên mật thám mắt mở thao láo, mồm há hốc, kinh ngạc. Nhìn người này sang người khác, hắn líu ríu ngồi xuống đất, lắp bắp nói. Các ông là ai? Anh xã đội trưởng hỏi. Thế mày là ai?
Tôi là
mật thám phải không? Tên mật thám không biết nên trả lời thế nào, nên há hốc mồm đứng im. Anh xã đội trưởng bảo hai thanh niên ban nãy đang lúi húi hút thuốc lào. Hai đồng chí khám xem trong người nó có gì không? Hai anh bỏ thuốc lào, tìm thấy trong người hắn một khẩu súng lục, bằng bàn tay dắt ở lưng quần và một giấy tờ chứng nhận của sở mật thám phòng nhi Pháp đút trong cổ áo. Ông cụ cày ruộng ban nãy đi vào. Ông chùi hai bàn chân đầy bùn vào viên gạch trước cửa. Anh xã đội trưởng nói. Cụ côi à, trúng tủ rồi, đúng là một tên mật thám. Nó có cả súng lục và giấy chứng nhận. Ông cụ côi cầm khẩu súng lục, ngắm nghía, rồi đột nhiên cười ha hả. Hắn định lừa cả tôi, ha ha ha. Nhưng kẻ cắp lại gặp phải bà già. Anh thanh niên mang tiểu liên hỏi. Làm sao cụ đoán được ngay nó là Việt gian? Ông cụ cười và trả lời. Gì mà chả đoán được? Ông chợt nhìn quanh. Thấy tôi nằm ở xó phên, liền chạy lại xách tôi lên và nói tiếp. Đầu tiên, nó lộ ra là vì đôi dép này. Nó tưởng đi đôi dép cao su là làm được cán bộ Việt Minh, là lừa được thiên hạ. Lúc nó đến hỏi đường, tôi trong điệu bộ nó tôi đã nghi nghi. Sau tôi lại thấy nó xách đôi dép, nhưng khi nhìn xuống hai bàn chân nó thì lại không thấy nó lằn quai. Đúng là thằng này chưa đi dép bao giờ. Năm ngoái, anh Thân bị chúng nó giết cũng chỉ tại ở chân có lằn quai dép. Chúng nó biết ngay là cán bộ Việt Minh. Rút kinh nghiệm ấy, tôi nhận ra ngay nó là Việt gian và lập mưu tóm cổ luôn. Rồi ông cụ kể lại đầu đuôi câu chuyện bắt thằng mật thám như thế nào cho cả mấy anh cùng nghe. Ba người thích thú quá cười ha hà. Anh xã đội trưởng nói, xin chịu, cụ là cao mưu. Du kích mà không có mưu thì sao gọi là du kích? Ông cụ nói thế và quay lại nghiêm sắc mặt chỉ vào mặt tên mật thám ngồi thu lu ở xó cột nhà. Mày đã thấy chưa hả cái giống chó săn của đế quốc? Mày giả dạng thế nào được cán bộ? Mày bịp thế nào được mắt nhân dân? Thế là tôi được trở về với hàng ngũ kháng chiến. Cuộc đời tôi kể cũng lắm cái ly kỳ và rắc rối bất ngờ. Tôi nằm ở căn nhà nhỏ bé này được 7-8 hôm, chờ các anh du kích đưa đi quấy rối bốt địch. Tôi chắc rằng từ nay mình sẽ sống mãi trong cái xóm nhỏ này cho đến ngày kháng chiến thắng lợi. Nghĩ thế, lắm lúc tôi cũng thấy buồn. Từ đây, tôi không còn được sống một cuộc đời phóng khoáng đi đây đi đó, lên rừng xuống bể như xưa nữa. Tôi thèm đi lắm, tôi muốn được đi khắp cả nước. Các bạn thử nghĩ mà xem, còn gì sung sướng bằng khi các bạn học địa lý về đất đai và sông ngòi của Tổ quốc, khi thầy giáo giảng đến một con sông nào, một ngọn núi nào, dù xa xôi tận đâu, các bạn cũng có thể nói với thầy giáo rằng, thưa thầy, con sông đó, ngọn núi đó, em đã được đi qua rồi. Chào, ở đấy thật là đẹp, em ngắm mãi mà không hề biết chán mắt. Nhưng rồi, một việc may mắn khác đã đến với tôi. Các bạn còn nhớ cái anh thanh niên đeo súng tiểu liên mà tôi vừa kể trên kia không? Chính anh, tên là Tròn. Anh vui tính, nhanh nhẹn như con sóc và rất chăm chỉ. Anh không muốn làm du kích nữa. Một đêm, anh đeo ba lô ra vùng tự do, tòng quân vào bộ đội chủ lực. Hôm ra đi, anh xã đội trưởng đưa tôi cho anh Tròn và nói, cậu lấy đôi dép này mà đi, vào bộ đội cần dép lắm. Được lời như cởi tấm lòng. Khi tôi nghe được tin, đi theo anh Tròn vào bộ đội. Tôi vui như các bạn học sinh nghe tin thi đỗ. Đêm đó, tôi từ giã các anh du kích, theo anh Tròn ra vùng tự do, vào bộ đội chủ lực. Được trở lại bộ đội, tôi mừng như đứa con đi xa lâu ngày trở về với bố mẹ, anh em. Tôi xa bộ đội chưa được bao lâu, lúc trở lại đã thấy khác hẳn trước. Bộ đội bây giờ đông đúc hơn trước rất nhiều. Các anh súng, đạn, lựu đạn cũng đông gấp bội và mới tinh. Tôi tự nhiên có một ý nghĩ rất ngộ nghĩnh. Các anh bộ đội đẻ ra súng đạn như gà đẻ mới chóng đông đúc như thế. Các anh bộ đội thì khỏe mạnh, vạm vỡ, không vàng vọt ghè lở như trước nữa. Trước đây, các anh phần đông đều đi chân đất. Bây giờ anh nào cũng có đôi dép, lốp, ô tô. Thế là tôi có thêm bao nhiêu bạn mới. Các bạn tôi kể lại, phần đông họ đều ra đời sau các trận phục kích xe hơi của địch. Các bạn tưởng tôi là kẻ sinh sau đẻ muộn, nên lúc kể chuyện cũng có hơi ba loa một tí. Tôi vui vẻ nói, các bạn hãy nhìn cái lưng tôi mòn đi như thế nào này, thì cũng đoán biết tôi đã ra đời được bao nhiêu lâu rồi. Tôi vui mềm kể lại cuộc đời chiến đấu gian nan khi ở với bộ đội, khi lọt sang hàng ngũ giặc cho các bạn nghe. Các bạn nghe mê quá, quên cả đi ngủ, mặc dầu còn báo ngủ đã lâu. Có một đêm khuya lắm, cả nhà đều ngủ say, không nghe một tiếng động nhỏ, trừ tiếng ngáy đều đều của các anh bộ đội. Thỉnh thoảng, một anh bộ đội nói mê, ú ớ. Xung phong nhanh lên! Con khỉ! Ném lựu đạn đi! Các anh bộ đội đánh giặc cả trong khi ngủ. Tôi nằm im dưới đất, không ngủ được. Thao thức mãi, không hiểu tại sao, tôi bỗng nghe có tiếng gọi khe khẽ. Đang ấy ngủ hay thức đấy? Thức. Tôi trả lời và cố nhìn xem bạn nào vừa gọi mình. Tôi hỏi, cậu nào gọi mình, có việc gì đấy? Đang ấy kể lại cho tớ nghe cái đoạn ông cụ lập mưu bắt tên mật thám đi. Ban chiều khi đang ấy kể đến đoạn đó thì anh bộ đội đưa tớ đi gác. Tôi chiều ý bạn, thì thào kể lại đoạn chuyện ấy. Bạn dép cao su nghe khoái quá, cười rúc lên. Tôi suỵt mãi, bảo đừng cười to, làm mất giấc ngủ của các anh bộ đội. Sáng mai, các anh ấy phải hành quân sớm. Anh Tròn vào bộ đội, được nhận công tác làm giao thông liên lạc. Công việc chính của anh là đi. Đi suốt ngày để đem tin tức, công văn, mệnh lệnh của ban chỉ huy truyền đến các đơn vị. Người ta gọi liên lạc là mạch máu của đơn vị. Học về sự tuần hoàn, chắc các bạn đều biết mạch máu mà dừng lại thì đi đứt. Công việc liên lạc thật là hợp với sở thích của tôi. Mơ ước bao nhiêu lâu nay đã thành sự thật. Tôi nhớ, một hôm đi chiến dịch Tây Bắc, tôi cùng anh Tròn theo đơn vị hành quân qua một dãy núi cao ngất, cao lắm, đúng như câu thơ của nhà thơ Quang Dũng. Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống, heo hút cồn mây, súng người trời. Lên đỉnh thì gặp một thằng Tây, đi với mấy anh bộ đội. Tôi đoán thằng Tây này là tù binh mới bắt được, nhưng trông nó rất hiền lành và các anh bộ đội đều bắt tay chào hỏi, hết sức niềm nở với nó. Đơn vị nghỉ chân trên đỉnh núi, anh Tròn ngồi trên một tảng đá, cởi ba lô, bao gạo ra, lưng ướt đẫm mồ hôi. Thằng Tây đó đi theo một anh bộ đội, bàn giấy đến ngồi xuống cạnh anh Tròn. Hai bên nói chuyện với nhau. Qua câu chuyện, tôi mới biết người Tây này không phải là tù binh, mà trái lại, hắn là một người bạn chí thân của nước chúng ta, một đảng viên Đảng Cộng sản của nước Pháp sang đây để thăm hỏi cuộc kháng chiến anh dũng của nước Việt Nam. Hôm ấy, tôi đã đọc được một điều rất hay là tất cả những người nào trên thế giới, dù khác màu da, tiếng nói, dù cách xa nhau hàng mấy đại dương, hễ là đảng viên Đảng Cộng sản, đều trở thành bạn bè ruột thịt với nhau. Họ gọi nhau là đồng chí. Họ khóc trước đau khổ của nhau và vui mừng sung sướng trước thắng lợi của nhau. Đồng chí đảng viên Đảng Cộng sản Pháp nói chuyện với anh Tròn thân mật như hai anh em ruột xa nhau lâu ngày mới gặp lại. Đồng chí hỏi về gia đình, vợ con, thành tích chiến đấu của anh. Anh Tròn trả lời, đồng chí ghi lia lịa vào cuốn sổ dày bìa màu nâu. Đồng chí đảng viên Cộng sản Pháp chợt thấy tôi dưới chân anh Tròn, liền cúi xuống nhìn, cặp mắt nheo nheo. Anh Tròn cởi tôi ra khỏi bàn chân đưa cho đồng chí xem. Đồng chí cầm lấy tôi, nhìn tôi từ cái tay, cái chân, chỗ đục để sâu quai, bằng cặp mắt ngạc nhiên và suy nghĩ. Cặp mắt đồng chí màu xanh biếc như da trời mùa thu. Đồng chí hỏi anh Tròn lai lịch của tôi, cách làm tôi ra như thế nào, sâu quai ra sao. Vì đồng chí cho sâu được bộ quai dép là cả một kỳ công. Anh Tròn giảng giải rất tỉ mỉ. Đồng chí lại ghi lia lịa vào sổ tay. Tôi nghĩ bụng, không biết đồng chí ấy ghi tên tôi bằng tiếng Pháp là như thế nào nhỉ? Đồng chí ngước cặp mắt xanh, hiền hậu lên nhìn anh Tròn và nói, các đồng chí giỏi lắm. Các đồng chí đã chế ra được một đôi dép đẹp và tiện lợi cho chiến đấu như thế này thì thật là thông minh. Ở nước chúng tôi, trong đại chiến thứ hai, chúng tôi đánh nhau với bọn phát xít Đức, mùa rét không có dép, giày phải chịu đi chân đất, trong tuyết lạnh nứt thịt. Trong lúc đó, lốp ô tô vứt ngổn ngang khắp nơi. Chúng tôi chưa ai nghĩ được cách làm dép thần tình như các đồng chí. Nói xong, đồng chí ôm chặt lấy anh Tròn mà hôn rất lâu. Trên đôi mắt màu xanh dịu dàng của đồng chí long lanh hai dòng nước mắt. Đồng chí ngỏ lời muốn xin một đôi dép để đem về nước làm kỷ niệm. Thú thật với các bạn, lúc ấy tôi lo anh Tròn sẽ đem tôi tặng cho đồng chí. Đồng chí sẽ đưa tôi đến một đất nước xa xôi, và chắc chắn đến đó thì không mong gì được trở lại Tổ quốc nữa. Xa Tổ quốc trong lúc này ư? Không, tôi không muốn đi đâu. Nhưng cũng may, anh Tròn đưa tôi tặng cho đồng chí. Khi biết anh làm công tác liên lạc, thì đồng chí không lấy. Đồng chí vỗ vai anh Tròn và nói, không, tôi sẽ xin một đồng chí khác, còn đồng chí phải để dép mà đi. Đi cho đến ngày tiêu diệt hết kẻ thù của hai đất nước chúng ta. Làm liên lạc không có dép, không được đâu. Chính tôi đã từng làm liên lạc cho quân du kích, tôi hiểu lắm. Từ đấy, tôi theo anh Tròn tham dự hầu hết các chiến dịch lớn nhỏ như Cao Bắc Lạng, Đông Bắc, Tây Bắc, Hoàng Hoa Thám, Quang Trung, Trung Du, v.v. Tôi theo quân tình nguyện sang Lào, đánh giặc giúp nước bạn, đuổi bọn giặc suốt dãy Trường Sơn, băng qua cao nguyên Boloven, quét chúng đến tận nước Miên, sắp đến hồ Tông Lê Sáp. Chúng tôi lại hành quân dọc Trường Sơn, trở về tham dự chiến dịch Điện Biên Phủ. Những đỉnh núi cao nhất, những dòng sông sâu nhất, rộng nhất của nước Lào, nước Miên, của Trường Sơn, Việt Bắc, tôi đều đã đi qua. 55 ngày đêm máu lửa của Điện Biên Phủ, tôi luôn luôn có mặt ở ngoài trận tuyến. Nhiều lúc, tôi đã lấy làm ngạc nhiên làm sao. Làm sao tôi lại còn có thể sống được đến ngày hôm nay, tiêu diệt xong Điện Biên. Các anh bộ đội từ dã rừng núi tiến về đồng bằng chuẩn bị tiếp thu các đô thị. Qua bao nhiêu năm, lăn lưng vào cuộc chiến đấu, một con một mất, tôi cũng như các anh bộ đội, ít có thì giờ để nghĩ đến bản thân. Đến ngày hòa bình, tôi mới có dịp nhìn lại mình. 8 năm qua, tôi đã thay đổi không ngờ. Tôi mòn đi mất nhiều quá, nhất là đằng đầu và đằng đuôi, mòn vẹt đến sát tận lốp bố ở trên. Bàn chân anh Tròn đi lòi hẳn ra gót bên ngoài. Tôi biết tôi sắp không dùng được nữa rồi. Tôi sắp trở thành kẻ tàn tật vô dụng. Ý nghĩ đó làm cho tôi đau nhói trong tim. Nhưng tôi tự an ủi mình. Dù cho tôi trở thành tàn tật, nhưng tôi đã được sống những ngày xứng đáng nhất của tuổi trẻ. Tôi không hổ thẹn. Tôi đã sống một cuộc sống đẹp đẽ và đầy ý nghĩa. Tôi đã hiến dâng tất cả sức lực của mình cho công cuộc chiến đấu giải phóng Tổ quốc. Đến ngày sắp sửa đi tiếp thu các đô thị, các anh bộ đội được phát quân trang mới, áo quần màu xanh lá cây, giày vải và bít tất. Nhìn các bạn giày vải mới, bọn dép cao su chúng tôi bàn tán xôn xao. Chúng ta sẽ nhường việc phục vụ các anh bộ đội lại cho các bạn đó. Chúng ta sẽ xin về nông thôn giúp các anh chị nông dân cày cấy giang ra, giúp họ phá hoang những vùng đất đai mới giải phóng. Ruộng đồng quê hương chúng ta hiện nay, bọn giặc để lại rất nhiều dây thép gai, mảnh bom, mảnh đạn. Ý nghĩ đó làm cho các bạn tôi đỡ buồn. Riêng tôi, bi quan, vì thấy thân thể mình đã mòn đi khá nhiều rồi, khó lòng công tác được nữa. Hôm nay, anh Tròn lĩnh giày và bít tất về. Anh cởi tôi ra khỏi chân, đi giày và tất vào. Tôi nằm dưới đất ngước lên nhìn anh, trong lòng buồn rười rượi. Tôi đoán chắc anh sắp đem quẳng tôi vào một xó bụi tre nào đó. Đi giày xong, anh xách tôi ra cái ao làng gần đấy. Tôi nghĩ bụng, chắc anh định quẳng tôi chết chìm ở dưới ao. Nhưng không, anh ngồi xuống bờ đá, lau rửa cho tôi thật sạch sẽ, rồi đem tôi về nhà, treo lên phên cho ráo nước. Anh lấy một cái áo cổ vuông đã rách, bọc tôi lại và cất vào ba lô. Tôi đoán là anh muốn giữ tôi làm kỷ niệm. Tiếp thu Hà Nội được 2 tháng. Một hôm, anh Tròn mở ba lô lấy tôi ra. Tôi nhớ hôm đó là một ngày chủ nhật, các anh bộ đội mặc những bộ quân phục mới nhất, sửa soạn đi chơi phố. Anh Tròn của tôi cũng thế, mặc quân phục mới tinh, còn nguyên nếp gấp. thắt lưng chững chạc. Anh đứng trước gương ngắm nghía mãi, anh mỉm cười với anh trong gương. Anh vỗ nước lên mái tóc, rẽ đường ngôi thật thẳng, chạy cho đến khi láng mượt, con ruồi đậu lên cũng có thể trượt chân ngã vỡ đầu. Anh cầm tôi đi ra phố, về một xóm lao động ở bãi Phúc Xá. Thấy anh bộ đội đi vào xóm, một toán trẻ con chạy ùa ra reo, anh bộ đội, anh bộ đội. Những em bé nhất ríu lấy tay anh làm nũng. Anh bế em tí. Anh cười rất hiền lành, xoa đầu từng em một và bế một em áo quần bẩn thỉu. Hai chân nó dính đầy đất cát, làm lẫm bẩn cả bộ quân trang mới của anh. Mấy đứa khác cũng đòi bế, anh cúi xuống bế một lúc ba đứa. Chúng nó reo, anh bộ đội khỏe quá. Anh hỏi, ở trong xóm này có em nào đi học không? Có thằng Vòm, nó đi học lớp 3 tận trường gì ở trên Hà Nội ấy. Anh hỏi đường đi đến nhà thằng Vòm. Vòm lên 12 tuổi, khuôn mặt sáng sủa, thông minh. Vòm thấy anh bộ đội lạ đến chơi, chạy ra níu tay anh đi sát vào người, kéo anh vào nhà. Vòm kể cho anh nghe, bố mẹ em làm công nhân ở Phà Đen, còn mình thì đi học một trường công ở Hà Nội. Buổi sáng đi học, buổi chiều đi bán lạc rang. Anh Tròn nói, anh nghe em đi học, anh có cái này cho em. Anh đưa tôi cho bạn Vòm và nói, anh sẽ cắt nhỏ lại cho vừa với chân em có thích không? Mắt Vòm sáng lên, miệng cười mở rộng. Em thích lắm, bao lâu nay em mong có một đôi dép để đi học mà không có. Anh Tròn cười nói, thế thì hôm nay anh sẽ làm cho em có một đôi dép thật đẹp. Anh bảo Vòm đi lấy dao, đá mài, xà phòng, tre để vót que sau dép. Anh rút tất cả tay chân tôi ra, bảo Vòm đặt chân lên người tôi, lấy trong túi ra một màu bút chì xanh đỏ, vạch theo hình bàn chân nhỏ nhắn của Vòm. Tôi bỗng rùng mình, bồi hồi nhớ cách đây 8 năm. Một buổi sáng ở chiến khu, anh Bảy cũng đã làm giống như anh Tròn làm hôm nay. Nhớ đến anh Bảy, tự nhiên tôi muốn khóc. Anh Tròn mài dao, xoa xà phòng lên dao và cắt tôi cho nhỏ lại vừa với chân của Vòm. Anh đục lỗ lên người tôi, sâu tay chân tôi vào. Tay chân tôi cũng đã được cắt ngắn lại. Nửa tiếng đồng hồ sau, tôi trở thành một đôi dép nhỏ, xinh xắn hết sức. Bạn Vòm đi tôi vào chân, ngắm trước ngắm sau, tấm tóc khen mãi. Đẹp quá, vừa chân em quá. Anh Tròn nhìn Vòm cười, mắt lim dim vui sướng. Anh cúi xuống sửa lại quai dép cho Vòm. Vòm chạy thẳng ra ngoài đường reo to. Chúng mày ơi, anh bộ đội cho tao một đôi dép cao su đẹp quá. Trẻ con cả xóm gọi nhau chạy đến xem, tíu tít hỏi, đâu, đâu? Vòm đứng giữa, trẻ con súng quanh, ngắm nghía tôi. Trầm trồ khen ngợi, không ngớt lời, làm cho tôi đỏ mặt lên vì thẹn và sung sướng. Anh Tròn đi ra, toán trẻ con xô nhau, vây quanh anh. Anh bảo, các em vào trong sân này, anh kể chuyện cho nghe. Bọn trẻ con chạy ùa vào sân tranh nhau ngồi vòng quanh anh. Anh hỏi, các em muốn nghe chuyện gì nào? Chuyện đánh Điện Biên Phủ. Thằng bé mắt hơi lác, trả lời thế và cất tiếng hát luôn, giải phóng Điện Biên. Một đứa khác nói, em thích anh kể chuyện bắn máy bay tăng tăng tăng, ung. Em thích chuyện phá xe tăng cơ. Anh Tròn nghĩ một tí rồi nói, những chuyện ấy các em đã xem phim, còn thích hơn anh kể. Anh sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện chưa có phim nào chớp cả, và cũng chưa có sách nào viết ra hết. Bọn trẻ trố mắt nhìn anh. Chuyện gì thế anh? Úi già, hay quá. Đứa nào cũng trúng mồm lại suýt xoa khen hay, mặc dầu chưa biết anh kể chuyện gì. Anh nói tiếp, anh sẽ kể cho các em nghe câu chuyện một đôi dép cao su. anh chỉ vào tôi, đang nằm dưới chân vòm. Bọn trẻ nhao nhao, dép cao su thì có gì hay mà kể? Hay lắm chứ, yên lặng nghe anh kể nhé. Câu chuyện của anh Tròn kể đã làm cho các bạn nhỏ hồi hộp, ngạc nhiên và cảm động hết sức. Cảm động có thể là vì chuyện hay và cũng có thể là vì các bạn nhỏ rất dễ mủi lòng. Nhiều bạn trong lúc ngồi nghe kể, hết nhìn tôi lại nhìn anh Tròn. Có bọn bạn ngồi nghe không hiểu sao mặt cứ nhăn lại như ngồi lên một cái gai nhọn. Như không thể nín được nữa, ông bạn ấy bỗng kêu tướng lên. Anh bộ đội, anh khoan hãy kể đã, chờ em đi giải một tí, em mót quá, chị sợ anh kể hết mất. Cả toán trẻ cười ồ lên, ông bạn nhỏ vừa chạy vừa vạch quần. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây cũng đã khá dài. Trước khi hết chuyện, tôi muốn nói vài ý nghĩa về cuộc đời của tôi. Đời tôi, cái gì cũng ngược lại quy luật chung của mọi người. Người ta lúc mới đẻ thì nhỏ bé, nằm gọn trong nôi. Lớn lên, thân thể càng cao to ra. Còn tôi, lúc mới sinh thì to. 10 năm sau bé lại, chỉ còn bằng một nửa. Người ta lúc bé chỉ được đi gần, sau lớn lên mới đi xa. Còn tôi lúc mới đẻ ra đã đi rất xa, đi gần khắp đất nước. Bây giờ lớn lên chỉ được đi gần thôi, từ bãi Phúc Xá lên đến Hà Nội và trở về. Người ta lúc ít tuổi đi học, lớn lên mới đi kháng chiến hoặc đi làm việc kiến thiết Tổ quốc. Tôi mới đẻ ra đã đi kháng chiến ngay, xông pha bom đạn vào sinh ra tử. Bây giờ lớn lên mới đi đến trường. Đi đến trường, đó là hạnh phúc lớn lao nhất đời tôi. Những buổi sáng mùa xuân ấm áp, nắng rải màu vàng tươi trên những con đường nhựa rộng thanh thang, sạch như lau của thủ đô Hà Nội. Nhựa cây hai bên đường tỏa mùi thơm ngọt ngào. Tôi theo bạn vòm đi đến trường. Bạn vòm vẻ mặt hớn hở, tay cắp sách, tay đánh đằng xa, cổ quàng khăn màu đỏ tươi, đi hăm hở nhảy nhót như một con chim chích. Học sinh đi đến trường đông như trại hội mùa xuân. Các bạn gái áo màu sặc sỡ như một đàn bướm. Tiếng chị guốc, anh giày khua rộn rã trên lề đường. Tôi xinh xắn, sạch sẽ, ngoan ngoãn nằm dưới chân bạn vòm, bước những bước nhẹ nhàng, không một tiếng động. Tôi áp cái lưng nhỏ bé như giày dạn chiến đấu của tôi xuống mặt đường nhựa phẳng lì. Trong những lúc ấy, tôi hay nghĩ đến các anh bộ đội, những anh đã chết và những anh còn sống. Không có máu xương của các anh đổ ra, chúng ta làm gì có một cuộc sống tốt đẹp như hôm nay. Các anh đã ngã xuống khắp đất nước, hy sinh vẻ vang giữa núi rừng và đồng ruộng để cho chúng ta có những buổi sáng mùa xuân đi đến trường. Tôi nghĩ đến những con đường đá nhọn tai mèo, suối sâu, đèo cao, gập ghềnh khe thác, những khu rừng đỉnh núi mà cả thú dữ cũng chưa hề đặt chân đến. Thế mà các anh bộ đội đã đi qua và nhiều anh đi bằng chân đất. Tôi đã hiểu sâu xa thấm thía từ những thắng lợi to lớn cho đến những hạnh phúc nhỏ nhất do máu xương của các anh bộ đội mang lại. Các bạn, đây là tất cả cuộc đời chiến đấu của tôi, cuộc đời của một đôi dép, lốp, ô tô. Đời tôi gắn liền với đời các anh bộ đội nên tôi hiểu rõ các anh lắm. Tôi kể lại câu chuyện trên đây với các bạn, tôi ước mong sẽ làm cho các bạn hiểu thêm các anh bộ đội, yêu mến hơn các anh bộ đội. Những anh bộ đội hiền lành và giản dị, nhưng đẹp đẽ và anh hùng thật không có gì trên đời này sánh nổi. Hà Nội, tháng 3, năm 1957, Phùng Quán.